오늘은 우리 그 중대원 연합 예배입니다.
홈라이 모의 타프 리 협 그 정책 강학.
아마 지구상에는 없을 겁니다. 여러분들이 그 헌금 낸 회비 가지고 우리 지금 많은 교회 목회자들이 활동할 수 있도록 지금 도우고 있는.
Có lẽ trên thế giới không có nhóm nào như các bạn là những người đã dâng hiến để giúp đỡ những người mục vụ.
여러분에게 제일 중요한 것이 미션을 가진 중직자입니다.
Vậy chúng ta là những người trọng trách, là những người mang theo sứ mệnh.
그 중에서 대표적으로
và trong số đó đại diện
이런 중직자들이 나왔죠.
Đó chính là những nhà trọng trách ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 6 của 1 câu 7.
자, 중직자 여러분들이 뭘 하는 것이 제일 큰 응답이라고 봅니까?
Vậy với chúng ta là người trọng trách, chúng ta nghĩ mình sẽ làm gì để nhận ứng đáp lớn nhất?
우리는 많은 것을 응답을 받으려고 하고 또 찾기도 하고.
Chúng ta thường cố gắng cầu nguyện để nhận nhiều ứng đáp.
근데
tuy nhiên,
누구나 그렇게 하기 때문에 여러분은 그렇게 하면
ai cũng giống vậy, nhưng với chúng ta không làm như vậy.
이분들은 뭐 했는 거예요?
그럼 우리가 những người trọng trách trong công vụ họ làm những việc gì?
나는 교회 중직자요, 산업인이다.
Tôi là người trọng trách của hội thánh và là một doanh nhân ở hiện trường.
그걸 24.
Và đó là 24 giờ của họ.
그러면 무조건 역사.
Nếu vậy, Đức Chúa Trời sẽ làm việc trên cuộc đời của họ.
자꾸 우리는 이렇게 습관이 원래 그래 배웠기 때문에 뭘 하려고 자꾸 하는.
Bởi vì chúng ta thường học như vậy, cho nên thường cố gắng mình làm một việc gì đó.
물론
해야 되지. 이제 phải làm rồi.
그냥 어떻게 하느냐가 굉장히 중요.
Tuy nhiên, chúng ta làm như thế nào mới là điều quan trọng.
이 상황을 보고요. 기도 24.
Đặc biệt chúng ta nhìn hoàn cảnh và bước vào cầu nguyện 24 giờ.
그래서
bởi vậy mà
제가 유년주일학교를 딱 맡았을 때는 그것만 24.
Và khi tôi được bổ nhiệm cho một cái trường mầm non thì tôi làm việc đó 24 giờ.
그러면 그 속에 응답이
다. Và trong đó có tất cả mọi ứng đáp đã sắp sẵn.
하나님이 나에게 유년주일학교
bởi Đức Chúa Trời bổ nhiệm tôi vào việc đó.
그 딴 데 신경 쓸 게 없.
Có lý do gì tôi phải quan tâm đến việc khác?
그러니까 중고등부를 또
맡았다. Rồi đến khi giao cho tôi quản nhiệm như là nhóm cấp 2, cấp 3.
그러니까 중고등부 24.
Và tôi làm việc đó 24 giờ tập trung.
그럼 학교만 또 찾아가고 이렇게.
Tôi tìm đến trường học, gặp gỡ, thăm viếng các em.
왜냐, 그때는 전화가 없으니까 거길.
Vào thời đó thì không có điện thoại, cho nên trực tiếp phải tìm đến trường học.
그러니 가는 곳마다 굉장히 중요한 부분이 이제 상황들이 나와.
Và rồi đến đâu tôi cũng nhìn thấy những hoàn cảnh quan trọng.
네, 이걸 가지고 기도 24, 전도 24.
Và tôi mang cái hoàn cảnh đó bước vào cầu nguyện 24 giờ, truyền đạo 24 giờ.
사람입니다.
Và tiếp theo đến con người.
여러분이 그 현장을 가거나 교회 가면 기도 24 못 하도록 딱 만들.
Khi các bạn đến với hội thánh hay đến với hiện trường, có những người họ ngăn cản không thể cầu nguyện được 24 giờ.
자세히 눈을 뜨고 보면요, 교회 오면은 하던 기도도 안 돼요.
Vậy nhìn kỹ ra đến với hội thánh, đôi khi cũng không thể cầu nguyện được 24 giờ.
절간에 가면 안 하던 기도를 하게 된다.
Đến với nhà chùa đó, những cái việc không cầu nguyện cũng cầu nguyện được.
우리 영적인 눈을 뜨고
한번. 그 bạn hãy mở con mắt thuộc linh mà nhìn.
오히려 혼자 있을 때 기도 되는데 교회 오면 기도 안 돼.
Ngược lại, ở một mình có thể cầu nguyện đến hội thánh không cầu nguyện được.
이게 망하는
đấy là con đường thất bại rồi.
그래서 사람들 중요하기 때문에 이 사람 말이 중요하지.
Vậy thì với con người rất quan trọng nhưng lời nói của họ không quan trọng.
왜냐, 이 사람이
bởi vì con người là quan trọng.
여러분이 중요한 거지. 여러분의 말이 그렇게 중요한 거지.
Các bạn là quan trọng nhưng lời nói các bạn không hề quan trọng.
네, 그것만 안 들어버려도
nếu các bạn không nghe lời đó thì các bạn có thể tập trung 24 giờ.
완전히
và Đức Chúa Trời làm việc qua việc đó.
교회가 무슨 이상한 사람
các bạn đến với hội thánh rất nhiều người kỳ lạ.
그 사람이 귀중한 거지. 그 사람 말 들으면
chúng ta chỉ quý trọng con người đó thôi. Chứ đừng nghe lời người ta nói bởi nghe là không cầu nguyện được.
그다 부산에는 교회진 들어가면 각 층마다 기도실.
và cho nên là trong hội thánh Busan khi xây dựng đó tôi bảo hãy lập ra những cái khu vực cầu nguyện.
그 들어가면 기도할 자료도 있고 여러 가지 할 수도 만들 기도하게 만들어야지. 기도할 수 없겠지.
và trong nơi cầu nguyện đó phải để những tài liệu để cho người ta đọc xem hướng về cầu nguyện.
자칫 잘못해버리면 사람 소리만 계속 듣다가
nếu không biết thì vô tình thường nghe lời người ta nói rồi ra về.
자칫 잘못해버리면 사람 때문에 굉장히 시험 들어서
nếu vô tình nghe lời người ta nói đến đó bị thử thách rồi ra về.
이게 오늘날의 교회라면요,
Đấy chính là hoàn cảnh hội thánh ngày nay. Cho chúng ta hãy thực sự tỉnh táo đi. Vậy để nhận ứng đáp, nó rất là đơn giản và rất là thực tế. Và tiếp theo chúng ta phải mang điều thực tế để có thể cầu nguyện được. Vậy tôi phải mang cái điều để có thể tập trung được cầu nguyện. Cho nên nhóm những người trọng trách cao học đó, chúng ta phải mang theo điều này này. Tôi là nhà trọng trách và là một nhà doanh nhân. Đúng là nhà trọng trách. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho vai trò của người trọng trách. Và khi cầu nguyện tiếp tục như vậy, sẽ xuất hiện nhiều thứ ở đó. Bởi vậy, có điều quan trọng ở đây. Ở đây có ba sứ mệnh. Vậy chúng ta phải nắm chắc ba điều đó. Điều thứ nhất là gì? Nếu chúng ta không làm cái phần đầu này, thì tuyệt đối không bao giờ thay đổi được khắc ghi cội rễ thể chất trong chúng ta. Không thể thay đổi. Bởi vậy cái sự khắc ghi nó không có thể mất đi được. Vậy lời giải đáp duy nhất chỉ có 24 giờ. Và các bạn làm việc đó thì xuất hiện điều lớn nào? Vậy khi thay đổi điều đó chính là sứ mệnh lớn nhất, phải không? Và khi đó rồi các bạn sẽ thấy rõ Đấng Christ, nước Đức Chúa Trời và duy nhất đầy dẫy Thánh Linh, công vụ đoạn 1, câu 1, câu 3, câu 8. Đây chính là sứ mệnh đầu tiên trong sứ mệnh. Khi tôi cầu nguyện 24 giờ, đó làm thay đổi khắc ghi cội rễ thể chất trong tôi. Cho nên các bạn chỉ cần hiểu một chút thôi là được. Ở đến hội thánh có rất nhiều điều. Tôi lúc còn là thầy truyền đạo, tôi đến đó, đó không có gì để hỏi, không thể truyền đạo được, vẫn không làm được gì. Và nhìn kỹ lại thì không có việc gì làm được. Tôi bảo, to chuyện rồi. Và như tuần trước đã nói các bạn rồi đó.
Busan 중앙교회 그 고등부를 맡으라고 해서 맡았는데, 그 앞에 아파트에 그 부장 판사 한 명이 있어요.
아, vậy thì khi hội thánh Trung An Busan có giao cho tôi đảm nhiệm nhóm học sinh cấp 3. Và trước hội thánh thì có một căn chung cư, đó là căn nhà của vị thẩm phán là chấp sự. Và vị thẩm phán đó tìm gặp tôi. Lý do tìm đến gặp tôi rất đơn giản. Vị chấp sự đó đến gặp tôi bảo rằng, thưa thầy truyền đạo, con trai của tôi đang làm hội trưởng của hội học sinh của ở đây, đừng có cho làm hội trưởng nữa. Tôi bảo, nếu mà con không đến hội thánh thì rất là khó chịu. Vậy thì bảo, nếu mà con không đến hội thánh á, thì là sẽ thất bại. Vậy ông thẩm phán bảo, làm sao thầy truyền đạo biết được? Vậy tôi bảo với vị chấp sự rằng, thưa chấp sự, tôi sẽ có trách nhiệm với con trai của ông. Và con trai người đó tên là Yun Shin. Tôi bảo này, vị chấp sự có biết con trai của ông học kém môn gì không? Và tôi không biết. Vậy thì con trai của ông tiếng Anh rất giỏi, nhưng toán học thì rất kém. Vậy làm sao thầy truyền đạo có thể biết? Và tôi kiểm tra hết rồi. Vậy tôi sẽ giới thiệu một sinh viên đại học giỏi toán nhất của hội thánh để giúp em đó. Vậy người đó rất là vui. Dẫu rằng là người đó không biết, nhưng rất vui. Vậy thì vâng, cứ để cho nó làm hội trưởng được không? Và được. Vậy hoàn cảnh hội thánh là như vậy đó các bạn. Vậy thì đôi khi những người mục vụ không thể biết được con cháu trong hội thánh đang học kém môn gì, giỏi môn gì. Và nếu như không biết thì không thể giúp được. Nhưng mà khi đến với hội thánh á, tỏ biết thân phận mình ai. Vậy thì gần đây thì không biết, nhưng mà trước đây tỏ thân phận mình ai thì biết rất rõ người đó. Cho nên với tôi được giao trọng trách cho học sinh cấp 3, thì tôi tập trung với các em 24 giờ. Vậy thì cái việc đó là ứng đáp với tôi rồi. Còn cái gì ứng đáp hơn nữa? Vậy thì các bạn đừng quên tôi là người trọng trách. Tôi là người trọng trách của hội thánh này. Nếu các bạn không làm việc đó 24 giờ thì là sai rồi. Vậy thì Đức Chúa Trời có trách nhiệm. Vậy thì cái việc còn lại là vì việc đó mà Chúa ban cho. Vì việc đó mà Chúa ban cho kiếm tiền. Vậy tất cả mọi hoạt động kinh doanh kiếm tiền vì sứ mệnh của người trọng trách hội thánh cho Chúa ban cho tất cả. Và điều thứ hai, vậy thì phần thứ hai, khi mà chúng ta trở thành người trọng trách, vậy từ lúc đó chúng ta có thể thay đổi thờ phượng. Vậy có những người đó cả cuộc tuần, cả một tuần đau buồn, rồi đến ngày Chủ nhật đến với hội thánh. Vậy thì một người đau khổ cả một tuần trong công việc đến hội thánh, nhận ra điển rồi về. Nếu một người được như vậy thì sinh hoạt đức tin tốt. Vậy có những người thì cả tuần đau khổ vất vả hiện trường đến hội thánh tưởng nhận ân điển lại không, lại còn bị thử thách. Những người như vậy là sinh hoạt đức tin không tốt. Còn những người sinh hoạt đức tin tốt là họ đến hội thánh nhận ân điển. Cho nên khi chúng ta tận hưởng được cái vai trò của người trọng trách thì chúng ta đến với hội thánh, chúng ta sẽ thấy buổi thờ phượng có ý nghĩa. Vậy thì lời Chúa Giêsu phán hứa đã được hoàn thành. Công vụ đoạn 2 câu 1 câu 4, đây là hoàn thành ứng đáp lớn nhất trong Kinh Thánh. Bởi vì trong Cựu Ước, ba kỳ lễ quan trọng, trọng tâm chính là lễ vượt qua đến ngày lễ ngũ tuần. Đó là lễ ngũ tuần. Vậy thì những người trọng trách mang theo sứ mệnh đó đến ngày lễ ngũ tuần, Thánh Linh giáng xuống. Và những người trọng trách bước vào trong công vụ đoạn 2, câu 9, câu 13. Lúc này cánh cửa bắt đầu mở ra hướng đến 13 quốc gia, 15 quốc gia. Công vụ đoạn 2, câu 17, 18. Lúc này những người trọng trách nhìn thấy tương lai, nói tiên tri, nói tương lạ. Bởi mỗi khi thờ phượng thì có thể nhìn thấy trước. Chúng ta có lý do sợ hãi mình sẽ làm gì. Và cũng không cần nhận ứng đáp khác, bởi vì 24 giờ trong đó có tất cả. Cho nên tất cả các lai ban thử chúng ta ứng đáp chính ở trong 24 giờ. Không có cái khác. 24 giờ Đức Chúa Trời ở cùng. Và khi khó khăn cũng 24 giờ. Khi gặp người kỳ lạ cũng 24 giờ. 24 giờ có thể cầu nguyện, nhưng không phải là lúc nào cũng ngồi cầu nguyện. Và đôi khi mình không cần nghe lời người ta nói. Đến hội thánh đó có rất nhiều lời nói này nói kia, chúng ta đừng nghe. Vậy để người ta không ảnh hưởng người lời của người khác thì chúng ta phải làm gì? Cứ giúp đỡ người ta vô điều kiện là được. Vậy khi đến với hội thánh hay là đến với trường Chủ nhật, có một người kia làm hội trưởng. Người đó là người can thiệp rất nhiều việc. Và sắp tới sẽ làm trưởng lão. Người đó cũng kinh doanh tốt, nhưng mà dùng lời nói can thiệp vào rất nhiều việc. Vậy thì ngày đêm người đó toàn nhìn vào tôi. Và sau này người đó bảo, ôi thầy truyền đạo ơi, thầy cứ tự biết làm gì thì làm.
Vậy
thì có một cái ý kiến mà người đó can thiệp vào, đó là đến kỳ Kinh Thánh mùa hè đó, không mang túi cặp sách đến. Vậy bảo nói như vậy thì ai sẽ đến được? Và lúc đó thì tôi đã cho xem một cái bối cảnh của một cái đền thờ Thiên Chúa Giáo. Và tôi cho cái này là cái để có thể người lớn mang đi. Và năm ngoái thì cho cái này. Và cái này không phải là dây bóng. Vậy thì nếu mà cho cái này thì thà rằng không cho thì tốt hơn. Vậy thì người bảo, ồ thôi vẫn cứ cho.
이번에는 제가 책임.
Tôi bảo lần này để tôi có trách nhiệm cho.
그때 시작된
và từ đó trở đi bắt đầu.
수십 군데의 여름 성경학교를 다락방.
Và lúc đó thì đồng một lúc trong nhiều nơi đã mở ra trường kinh thánh mùa hè. Và buổi chiều cùng nhóm lại với nhau.
낮에는 곳곳에서 성경.
À, ban ngày thì khắp nơi đều học kinh thánh mùa hè.
완전히
oh, thay đổi hoàn toàn.
은혜 안 받은 사람.
Không có ai là không nhận được ân điển trong nhóm học sinh đó.
선생도 은혜 받고.
Giáo viên. 애들 ân điển này.
자기들끼리 모아놓으니까 너무 분위기 좋고.
Và khi các em nhóm lại thì cái bầu không khí rất tuyệt vời.
그래서 내가 성경 있는 다락방을.
Và lúc đó tôi phát hiện thấy.
아, 다락방 이렇게.
Phát hiện trong kinh thánh nói về cái sự nhóm lại tập phòng cao nhà Mark rất tuyệt vời. Cái sự chăm sóc cá nhân rất tuyệt vời. Cái đó là thờ phượng đó. Các bạn ơi, chúng ta phải chiến thắng trong thờ phượng. Phải thành công trong thờ phượng thì mọi việc khác mới được. Trong công vụ đoạn 2, câu 43, 45, các hội thánh đều thiếu tài chính, hội thánh là không thiếu tài chính. Các hội thánh đa số đều thiếu kinh phí, nhưng hội thánh đầu tiên không hề thiếu tài chính. Bởi vì khi họ nhận ân điển, họ dâng hiến cho Chúa là việc đương nhiên. Và tiếp theo, họ lại tiếp tục bước ra. Công vụ đoạn 2 của 4647, hàng ngày. Đó là thờ phượng hàng ngày. Tại nhà, hàng ngày tại nhà, hàng ngày tại đền thờ. À, khi chúng ta có được cái đức tin như vậy, đó là sự chiến thắng. Bởi chúng ta là người chiến thắng là đương nhiên, nhưng đôi khi chúng ta bỏ lỡ những cái yếu tố quan trọng này. Không phải chỉ dừng ở đó. Và từ lúc này xuất hiện cái năng lực làm thay đổi thế gian. Đó chính là sứ mệnh đó. Và đây là điều Đức Chúa Trời ban cho các nhà trọng trách. Bởi vậy khi lựa chọn các nhà trọng trách, Chúa lập lên những ai đây? Những người trong công vụ đoạn 6, câu 1, câu 7. Ở trong số những nhà trọng trách đó có những ai nhỉ? Đó là Ê-tiên, công vụ đoạn 7, câu 1, câu 60. Ê-tiên là một người công bố sứ điệp của Chúa rồi qua đời. Nhưng sự ảnh hưởng của Ê-tiên vẫn tiếp tục. Nếu các bạn vì danh Chúa mà chịu khổ nạn thì cái công việc đó tiếp tục tỏ ra. Nếu các bạn thấy hội thánh Antioch được thành lập, hội thánh này tuyệt đối không mất đi. Trong đoạn đó chép gì? Bởi sự hoạn nạn của Ê-tiên mà những môn đồ sống rải rác khắp nơi. Và chúng ta thử xem những người trọng trách này họ tỏ những năng lực gì nhỉ? Đó là công vụ đoạn 8 câu 4 câu 8. Lúc này công việc tại Samari được tỏ ra. Lúc này Chúa khiến gặp hoạn quan người Ethiopia. Công vụ đoạn 8 câu 26-40. Rồi đoạn 9 câu 10 gặp Alalia. Tại Alalia nơi Alalia sống thì Chúa sai Phaolô Phi-rơ đến đó. Rồi gặp Philemon thợ thuộc gia Cọt Lây. Đó là những nhân vật ở hiện trường. Đây là sự Chúa kêu gọi. Vậy thì ba điều này là những cái sứ mệnh lớn nhất cho chúng ta. Với các nhà trọng trách, hãy 24 giờ vô điều kiện. Chúng ta không có bận tâm với cái khác, mà tôi là người trọng trách của hội thánh này. Tôi là nhà doanh nhân để cứu sống thế giới. Ngoài những cái điều đó, không có cần cái khác. Khi chúng ta 24 giờ thì Chúa làm việc. Lúc này nước Đức Chúa Trời đến. Và điều đầu tiên đó là phục hồi lại sự thờ phượng. Chúng ta phải có lương tâm khi chúng ta thờ phượng đúng đắn, chính là thánh đồ đúng đắn. Theo thói quen chúng ta là thường nghĩ mà mình phải làm cái gì đó. Điều này không phải là nghĩ bảo chúng ta không làm gì. Và dẫu chúng ta không làm cũng không sao. Việc chúng ta đến với hội thánh thờ phượng nhận ân điển, đó là một đồ đúng đắn. Khi tôi nghe mục sư giảng sứ điệp, tôi nhận được ân điển sức mạnh.
결국 목사님 설교를 듣는 게 아니잖아. 하나님.
Vậy kết cục không phải là nghe mục sư mà nghe lời Đức Chúa phán.
내가 예배를 통해서 하나님
thông qua thờ phượng tôi nghe thấy âm thanh Chúa phán, đó chính là môn đồ đúng đắn.
끝납니다.
Tức là mọi việc xong hết, năng lực tỏ ra từ đây.
우리 중대원들 우리 중지자분들이 지금 굉장히 중요한 일을 하고 있습니다만은 진짜 성경에 있는
저 hôm nay chúng ta là những người trọng trách trong nhóm trường cao học, chúng ta là những người quan trọng.
이러면
nếu vậy thì trong phần kết luận
세 가지가
chúng ta sẽ nhìn thấy ba điều Chúa làm việc.
세 가지가 보이는데 말씀이 보이는 게 아니에요.
Vậy thì ở đây đó ba điều không phải là nhìn thấy lời Đức Chúa Trời.
말씀
흐름. Và nhìn thấy dòng chảy của lời Chúa.
살아있는 말씀이 흐름이 있잖아요. 그게
보여요. Và nhìn thấy dòng chảy của lời Chúa là lời sống.
예, 다짜고짜 기도하는 게 아니고.
Không phải chúng ta cứ thế cầu nguyện.
기도의 그 응답이에요. 흐름이
Mà chúng ta nhìn thấy dòng chảy cầu nguyện nhận ứng đáp.
아, 이 기도에 대한 이 흐름이 딱 보인다니까.
누가 nhìn thấy dòng chảy của cầu nguyện là nhận ứng đáp.
그때부터 내가 증인.
와, từ lúc đó tôi đứng làm chứng nhân.
이 증인에도.
Và chứng nhân này. Cũng có dòng chảy của chứng nhân.
시기만 스데반은 나는 이거 말하고 죽어야 되겠다는 게.
Nói một cách dễ là Ê-tiên nghĩ rằng tôi sẽ nói làm chứng nhân cho Chúa rồi tôi sẽ qua đời.
또 반대로 빌립 같은 사람은 살아서 거기 가서 역사 일으켜서 그 사람들 고쳐주는 이런 또.
하 như chấp sự Philip biết được rằng à mình sẽ đến nơi đó chữa lành người đó đứng làm chứng nhân.
분명히 이 세 가지는 지금 이루어지고 있기 때문에. 말씀과 기도와 구원의 역사는 이루어지기 때문에 반드시
Và chúng ta thấy lời Chúa, thấy công việc cứu rỗi và nhất định có chứng nhân ở đó.
자, 이게 딱 보여지면 여러분들은 모든 부분에
Khi chúng ta nhìn thấy điều này rồi thì mọi việc trở nên khác.
그래서 꼭
Cho nên chúng ta nhất định phải tìm thấy.
그래서 여러분들이 벌써 내일 주일 교회 갈 때는 많은 벌써 영적인 힘을
Cho nên chúng ta ngày mai Chủ nhật đến với hội thánh thờ phượng, cái trạng thái thuộc linh để thờ phượng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Và trong thờ phượng chúng ta sẽ nhìn thấy cái dòng chảy. Khi nhìn thấy dòng chảy rồi đi theo là được. Và chúng ta lúc này trong thời đại corona chúng ta thấy dòng chảy gì? Đó là chúng ta tìm thấy cái dòng chảy của truyền đạo phi đối diện trong kinh thánh.
이제는 초대교회를 낳았던 실제 대면 제자 훈련 준비라는
거. Và rồi chúng ta cũng chuẩn bị để huấn luyện môn đồ.
바울이 사용했던 미디어 전략 쓰라는
거. Giống như Phaolô đã viết những lá thư, đó là chiến lược của truyền thông, phải không nào? Viết những lá thư là sứ điệp truyền thông và chúng ta cũng thấy điều đó.
누가 말해도 중직자 여러분이 응답을 받음으로
Vậy ai nói gì thì nói, chúng ta là những người trọng trách nhận ứng đáp, đứng làm chứng nhân.
중직자 여러분이 아무리 가르쳐도 목사님 변화시킬 수 없습니다.
Vậy chúng ta là người trọng trách có dạy dỗ thế nào thì mục sư không thay đổi.
여러분이 응답 받으면 됩니다.
Nhưng chúng ta nhận ứng đáp thì mọi người thay đổi hết.
그렇죠. 응답을 받아서 목사님과 성도님들을 도우는 것이
Chúng ta nhận ứng đáp, chúng ta giúp đỡ mục sư, giúp đỡ các thánh đồ khác, đó là vai trò của người trọng trách.
그 누구도 여러분의 가르침에 따라오지 않습니다. 여러분이 응답을
Vậy thì không ai có thể nghe theo lời dạy của các bạn, nhưng họ sẽ nhìn thấy ứng đáp lời các bạn nhận.
요셉이 응답 받으니까 왕도 따라와.
Bởi vì khi Joseph nhận đáp thì vua Pharaoh cũng còn phải làm theo, nghe theo.
그렇죠. 어린 다윗이 응답 받으니까
Khi thiếu niên David nhận ứng đáp thì tất cả mọi người đều phải đi theo.
그리고
điều đó được gọi là chứng nhân.
여러분이 응답 받으면
Trên các bạn nhận ứng đáp thì mọi việc xong hết.
여러분은 응답을 가지고 사람을 가르치고 살리는
Vậy chúng ta mang theo ứng đáp để làm chứng nhân cho nhiều người khác nhìn theo.
전국 세계 중직자 여러분, 새로 시작하는 중요한 응답이 시작되길 주 예수 이름으로 축복합니다.
또 예수 그리스도 축 hết thảy các chứng nhân của chúng ta nhận ứng đáp.
만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와
nhân danh Chúa Giêsu Christ là vua trên muôn vua.
우리 하나님의 무한하신
và tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Cha.
성령님의 지금
và sự cảm động làm việc của Thánh Linh.
미래 살릴 모든 중직자들
trên tất cả các nhà trọng trách cứu sống tương lai
지금부터 영원까지
cùng chúng con từ bây giờ
항상 함께 계실
cho đến đời đời. Amen.